This is KBDT, Highland Park, Texas.
Vẫn đang nghe Radio Sài Gòn Dallas 1160 AM. Như Tuyền mời quý vị cùng đến với chương trình Những điều cần biết về thuế vụ do cựu thanh tra Sở Thuế là chị Đài Thi phụ trách. Chương trình đến cùng quý thính giả vào mỗi trưa thứ tư hàng tuần trên băng tần 1160 AM từ 3 giờ cho đến 3 giờ 25 với những đề tài, những câu hỏi liên quan về thuế. Và chị Đài Thi với hơn 30 năm kinh nghiệm trong ngành thuế vụ Hoa Kỳ, chị là cựu thanh tra Sở Thuế, cũng như là nhiều năm làm việc cùng với trong bộ ngân khố Hoa Kỳ, thì chị Đài Thi đem đến cho quý thính giả rất là nhiều những điều thú vị trong chương trình này. Và từ phòng vi âm một lần nữa, như Tuyền xin được gửi lời mến chào tái ngộ chị Đài Thi ạ.
Đài Thi xin chào Như Tuyền và chào quý vị thính giả.
Hôm nay thì khỏe không? Nghe giọng hơi nhỏ nè.
Để nói lớn lên chút.
Rồi, được rồi
đây. Hồi nãy tự nhiên cái giọng tự nhiên nó hơi thon chút, nhưng bây giờ hết rồi, uống nước rồi.
Hôm nay thì khỏe không? Có một ngày vui không?
Cảm ơn Như Tuyền. Khỏe. Giờ thì chút nha. Chút cái điện thoại này chút. Rồi. Hôm nay thì đáng lý ra là có một số công chuyện cần đi đó, mà trời mưa lớn quá, chỗ thi ở mưa rất lớn, cái lười thành thử ra không đi đâu hết, thôi ở nhà để mà làm show với Như Tuyền.
Hôm nay
cũng
thì
như là với quý vị khán giả.
Mưa khắp mọi nơi ở ngay đài phát thanh cũng như chỗ Tuyền ở, mưa cũng lớn, chị, mưa từ sáng đến giờ, đường mù mịt, không thấy mặt trời, chỉ thấy toàn nước và nước mà thôi.
Đúng rồi.
Tuy nhiên thì mình cũng cần mưa chứ thì ha, tại vì những ngày tháng qua thì không khí ở thành phố Dallas nó cũng bẩn, người ta bị dị ứng cũng nhiều, cho nên mưa vài cơn như thế này nó sẽ làm sạch không khí hơn một chút. Thì Tuyền cũng mong mưa, và cuối cùng thì mưa cũng tới.
Mong mưa, bây giờ mưa rất nhiều ha. Dạ. vừa lòng hơn Như Tuyền rồi ha.
Không, em cứ nghĩ là sau cơn mưa đó thì không khí nó sẽ sạch hơn.
Đúng,
những tuần qua không khí của Dallas của mình dơ quá, bẩn quá. Mình có thể thấy bằng cách là mình đi xe, mà mình thấy cái xe mình nó phủ bụi như thế là mình biết rồi đó. Và rất là nhiều người dị ứng, năm nay rất là nhiều người bị dị ứng. Và bây giờ thì hai chị em mình tản mạn về thời tiết chút xíu, lại quay trở lại với những đề tài liên quan về thuế nè. Thì không biết là Thi đã sẵn sàng để đón nhận những câu hỏi của chương trình ngày hôm nay hay chưa?
Ừ, sẵn sàng rồi, Như Tuyền cứ bắt đầu đi.
Như Tuyền mời quý thính giả nghe chung nha. Câu hỏi đầu tiên của chương trình hôm nay: tôi làm chủ một tiệm nail, nghe người ta nói là nên thành lập công ty LLC vì được lợi thuế. Thành lập công ty có tốn kém không? Và có lợi thuế như thế nào? Mời chị Đài Thi ạ.
Cảm ơn Như Tuyền. Thật sự thì không rõ là những nơi mà... Thật sự là như vậy. Theo mình nói về vấn đề pháp lý đi. LLC đó là một dạng công ty mình thành lập với tiểu bang nha. Với tiểu bang, chẳng hạn như mình ở Texas, hoặc là hay là mình muốn thành lập ở tiểu bang nào cũng được. Ví dụ như mình vẫn có thể thành lập cái LLC đó ở mình đăng ký đó, nói đúng ra là đăng ký, mình ghi danh cái công ty của mình đó, ở tiểu bang Oklahoma chẳng hạn. Nhưng mà mình vẫn làm ăn, công ty của mình nó vẫn nằm ở trong Texas cũng không sao. Cái vấn đề mà ghi danh đăng ký một cái công ty á, thì mình làm bất cứ ghi danh bất cứ nơi nào trên nước Mỹ, tiểu bang nào cũng được. Bây giờ mình tạm nói là trong Texas đi. Ví dụ như Như Tuyền có một công ty hay là một cái kinh doanh nào nhỏ, nhỏ lớn cái gì cũng vậy, mà Như Tuyền không muốn tự Như Tuyền đứng tên ra để mà buôn bán làm ăn kinh doanh gì đó, mà Như Tuyền muốn thành lập một cái công ty, rồi từ cái công ty đó đó mới đứng tên Ủa sao nghe gì ngộ vậy Như Tuyền?
Dạ,
Như Tuyền có nghe gì ngộ?
Dạ, dạ nó bị nhiễu một tí. Dạ được rồi chị, em đã điều chỉnh lại rồi.
Thì làm cái công ty mình thành lập, ví dụ như mình lấy cái công ty tên là tên gì Như Tuyền? ABC đi ha.
Dạ.
Thì bây giờ đó, mình thành lập cái công ty ABC như vậy, thì ABC sẽ đứng ra mình mở nhà băng cũng lấy tên ABC, rồi mình mua bán cũng lấy từ cái công ty đó ra, mình ký hợp đồng, mình làm cái gì cũng lấy tên công ty nhưng không có đứng tên cá nhân mình nữa. Như vậy là vấn đề pháp lý là như thế nào? Nó có liên quan như vậy nè. Khi mà quý vị ví dụ cái tiệm của mình là một tiệm nail, mà khách vào làm người ta bị té trong tiệm, hoặc là người ta bị tay của người ta bị vết cắt nào đó, rồi cái làm độc là mũ, rồi người ta đi thưa mình, người ta không thưa cá nhân mình được, bởi vì cái tên cái của tiệm đó đó nó là tên công ty chứ không phải tên cá nhân mình.
Dạ.
Cho nên là những vấn đề pháp lý ở đây là khi mình đứng ra thành lập công ty là để có chuyện gì công ty đứng ra lãnh, chứ mình không có bị chịu trách nhiệm. Thì ví dụ người ta thưa mình ra tòa mà mình thua, cái công ty đó thua, thì tòa xử là phải đền bao nhiêu gì đó cho khách hàng. Thì như vậy đó, thì là ví dụ như công ty trong nhà băng của Như Tuyền, công ty của Như Tuyền chỉ có 20.000 đô, mà tòa xử là 1 triệu. Mình nói ví dụ là quá đáng đi, nhưng mà 1 triệu bởi vì người ta bị thương nặng quá, người ta không có đi làm cả đời, người ta không có chẳng hạn như bị gãy lưng hay gì đó, người ta không đi làm được nữa, thì luật sư của họ giỏi á, có thể là họ cãi mình phải nuôi họ suốt đời. Thì cái số tiền mà tòa bắt mình đền á, vấn đề nửa triệu 1 triệu mà nuôi ai cả đời thì không có nhiều đâu. Nhưng mà như công ty mình giờ chỉ có chừng đó thôi, bây giờ mà bán cái tiệm đi cũng chẳng được bao nhiêu, mà tiền trong nhà băng thì chỉ có 20.000, thì đó nó chỉ xiết được như mình nó xiết thôi. Nhưng mà nó không có đi vào, nó không có đi sâu vào nhà cửa tài sản cá nhân mình đứng tên được, là bởi vì đây là cái công ty chứ không phải là cá nhân của Như Tuyền. Đó, về pháp lý nó lợi ở chỗ đó. Và tại sao mà mình có những cái kinh doanh mình nghĩ là nó không có gì nguy hiểm, không có gì quan trọng, không có gì quá đáng, nhưng mà chỉ cần người ta té trong tiệm mình, hay là người ta có chuyện gì, bất cứ chuyện gì xảy ra ở ngoài, bắn giết gì đó, rồi bắn vô tiệm mình, rồi trúng khách hàng, hay là cái gì đó, mình nói là nhiều lý do lắm. Cho nên là mình thành lập công ty là để bảo vệ cá nhân mình. Đó là tại sao mà thành lập LLC. Và mình thành lập như vậy là với tiểu bang thôi nha, chứ không phải với liên bang. Còn tại sao mình nói về nó có lợi về thuế, là bởi vì khi sau khi mình thành lập công ty rồi đó, tùy theo cái mục đích của công ty. Công ty mình làm về bất động sản, hay là mình làm tiệm nail, hay mình làm nhà hàng, hay mình làm dịch vụ gì đó, nó có nhiều cái mục đích. Thì khi như vậy đó, mình khai thuế đó, mình phải chọn cái loại nào để mà hợp với cái mục đích của công ty mình. LLC là, chị nhắc lại nha, LLC là chỉ mình ghi danh cái công ty đối với tiểu bang thôi nha, không có liên quan gì với sở thuế IRS liên bang hết trơn á. Liên bang không cần biết mình thành lập LLC với ai, chỉ biết là tới cuối năm khai thuế đó thì mình khai thuế dạng nào cho nó được lợi nhất cho cái tùy theo cái loại mà làm ăn của mình. Khi nói cái này là đa số nha, thì nói cái này nếu mà có đụng chạm đến những dịch vụ khai thuế thì xin lỗi, thì không có cố tình. Nhưng mà tôi thấy một số người Việt mình mở tiệm nail cũng nghe người ta đồn đi thành lập LLC, rồi tới cái văn phòng giấy tờ dịch vụ gì đó người ta làm cái LLC xong với tiểu bang. Rồi lúc mà cuối năm khai thuế đó thì họ khai thuế theo cái dạng thuế cá nhân, tức là để hết tất cả mọi thứ, tiền vô tiền ra, tiền khấu trừ thuế, tiền gì đi vào cái thuế cá nhân của Như Tuyền. Ví dụ như vậy. Như vậy thì đối với sở thuế đó là miễn sao mình khai thuế thôi, mình muốn chọn khai thuế loại nào là tùy quyền của mình. Nhưng mà vào cái thuế cá nhân thì coi như là cái LLC nó chẳng có bảo vệ mình được cái gì hết. Là bởi vì khi có ai thưa mình thì luật sư bên đó nó thấy rõ ràng là mình LLC là một cái mã thôi, chứ chẳng có bảo vệ mình. Mà nếu không bảo vệ mình thì mình thành lập chi cho tốn tiền, mà mất công giấy tờ hàng năm nữa. Cho nên khi mà đã làm LLC rồi đó, làm công ty rồi thì làm cho nó đúng theo công ty, cái dạng công ty, khai thuế như thế nào, giấy tờ rõ ràng, sổ sách rõ ràng. Là bởi vì công ty là phải vậy, nó dài dòng hơn, nó rắc rối hơn, nó tốn tiền hơn chút đỉnh, nhưng mà nó bảo vệ mình từ đầu tới cuối luôn, nếu mình làm đúng. Còn mình làm không đúng, mình không mở nhà băng theo công ty, mình làm LLC cho có vậy thôi, nhưng mà tiền vẫn vô nhà băng cá nhân của mình, tiền mà tiền kinh doanh á, mình vô nhà băng cá nhân của mình, rồi mình ký hợp đồng cũng cá nhân của mình, đứng ra mình làm tất cả những cái đó, thì mình không bảo vệ mình được cái gì hết trơn. Mà nếu mà làm cái đó mà để bởi vì tiết kiệm, không có muốn làm giấy tờ sổ sách cũng như khai thuế đúng theo dạng của công ty á, thì suy nghĩ là đừng có nên nghe cái lời đồn LLC mà đi mở cái đó cho mất công. Mình phải chịu khó, khi mà đi LLC rồi đó phải đi cho tới tận cùng luôn, tức là từ đầu tới cuối làm cho nó đúng một chút. Có những Thi cũng không hiểu tại sao có một số khách hàng đã tới gặp Thi và đưa cho Thi cái mẫu thuế của họ, Thi cũng rất là ngạc nhiên là tại sao mà đã làm LLC rồi mà đi khai thuế mà dồn hết vào thuế cá nhân của mình như vậy. Thì chắc có lẽ người ta thấy đỡ tốn tiền, làm như vậy cho nó rẻ. Thì bây giờ Thi giải thích như vậy, nếu mà quý vị nào có dụng ý khi mà mình có tài sản nhiều, tức là mình làm ăn cũng khấm khá rồi, mình sắm nhà, sắm cửa, sắm xe và có một số tiền hưu, tiền 401k, tiền này, tiền nọ, thì quý vị nên cố gắng bảo vệ những cái mồ hôi nước mắt của mình kiếm được và mình tích lũy được bao nhiêu năm nay, thì rất cẩn thận. Bất cứ khi đi làm, ví dụ mình đi làm công nhân cho một hãng nào thì mình đỡ phải lo những cái chuyện mà ai thưa kiện mình, nhưng đỡ thôi nha. Nhưng mà ở Mỹ này cái rất là dễ thưa. Nhưng mà khi mình đã làm ăn rồi đó, bất cứ người nào bước vô tiệm mình đều có thể có những nguy hiểm xảy ra mà mình đâu có biết trước được.
Chị Thi nói như vậy thì cho Như Tường hỏi chỗ này. Như thế thì thành lập công ty LLC để mà làm đúng theo một cái tiêu chuẩn LLC thì nó phải có một cái nó phải hội đủ những điều kiện mà cái LLC cần có, đúng không chị? Như thế thì có nhiều, nếu mà Thi nói như vậy thì cũng có nhiều người thành lập LLC nhưng mà nó lại không có hội đủ những cái điều kiện như thế. Vậy thì mình sẽ khi mà mình nộp đơn để thành lập công ty LLC như này nè, thì có một cái cơ quan nào kiểm duyệt để mà cho mình pass những cái điều kiện mà mình hội đủ để trở thành một cái công ty LLC hay không chị? Tại vì Thi nói như thế thì em thấy có nhiều người là không đúng, và nhiều người thì đưa thuế cho Thi coi thì Thi nói là ồ cái này không phải, nó không bảo vệ đúng những cái tài sản cá nhân của mình và mình không đi đúng theo cái tiêu chuẩn của LLC. Như thế thì có nhiều người đã làm không đúng, đúng không?
Để Thi giải thích rõ, nhưng mà Như Tuyền hỏi câu đó rất là hay. Bởi vì Thi nghĩ rằng nếu mà Như Tuyền mà hiểu được cách đó thì chắc là một số thính giả cũng hiểu như vậy. Thì bây giờ Thi cũng muốn đính chính lại. Khi mình thành lập một cái công ty LLC với tiểu bang, thật sự là mình chỉ ghi danh, mình chỉ đăng ký thôi. Họ rất là dễ, không có điều kiện gì nhiều hết trơn á. chính ra đó là họ chỉ muốn mình đừng có lấy trùng tên với một, chẳng hạn như Như Tuyền đặt tên công ty của Như Tuyền là ABC, thì tiểu bang họ nói là có người khác cũng đặt tên ABC rồi, Như Tuyền phải lấy tên ABCD hay gì gì đi chứ còn đừng có để trùng tên, chính là như vậy. Rồi mỗi năm á, mình khai một cái những một số giấy tờ với tiểu bang vậy thôi chứ không có gì liên quan tới thuế nhiều. Nhưng mà khi nói vấn đề mà thành lập công ty xong rồi, bắt đầu mình phi qua bên phía liên bang nha. Công ty tiểu bang, làm thành lập công ty với tiểu bang rất là dễ. Mình không có quốc tịch Mỹ cũng được, mình từ ở Việt Nam mình thành lập công ty, mình đăng ký công ty bên Mỹ cũng được, không sao hết, rất là dễ. Nhưng khi mà mình bây giờ xong hết rồi, mình cái bước thứ nhì của mình á, là mình phải chọn cái loại thuế nào mình muốn khai với thuế liên bang nha, liên bang là IRS. Ví dụ mình khai theo loại mà tập đoàn lớn hoặc là tập đoàn nhỏ, hoặc là partnership, có nghĩa là hai ba người hùng lại với nhau làm ăn cái gì đó, gọi là partner, tức là tiếng Anh, tiếng Việt dịch sao Như Tuyền, partner
là cổ đông á hả chị?
Ví dụ như hai người bạn, hai anh em hay là gì đó muốn làm partner mà không muốn làm tập đoàn. Mình nói đây là cái bước thứ nhì nha, bước thứ nhì khi mình đụng tới vấn đề thuế liên bang á, mình phải chọn khai thuế theo kiểu tập đoàn lớn thì giấy tờ phải như thế nào, tập đoàn nhỏ giấy tờ như thế nào, và khai theo kiểu mà mình cổ đông, mình hợp lại với nhau thành partner để mình làm á, thì nó như thế nào. Mỗi một loại khai thuế như vậy nó chỉ có ba loại thôi, tức là tập đoàn lớn, tập đoàn nhỏ và partnership. Ba cái loại đó đó, mỗi cái có một cái có lợi và có hại riêng, thuế khác nhau hoàn toàn, khác nhau nhiều lắm nha. Nhưng mà tùy theo, ví dụ như là tập đoàn nhỏ, khi mà khai thuế á, thì sở thuế không cho những người mà không có quốc tịch Mỹ chọn cái đó. Nhưng mà tập đoàn lớn á, lớn cỡ những công ty, mình chọn tập đoàn lớn thì không cần lớn bao nhiêu, hai ba người mình cũng vẫn là mở tập đoàn lớn được. Nhưng mà như vậy thì mình, những người không có quốc tịch Mỹ, không có thẻ xanh, vẫn chọn theo cái loại khai thuế đó được. Chỉ có vấn đề đó là một số quyền lợi về thuế đó, nó không có được ưu tiên bằng cái tập đoàn nhỏ. Tập đoàn nhỏ được rất là nhiều quyền lợi về thuế, nhưng mà phải hiểu luật thuế thì mới tận dụng, mới sử dụng tối đa những cái đó. Rồi partnership là mấy người bạn không muốn thành lập tập đoàn nhưng mà muốn hùng lại với nhau để làm ăn cái gì đó. Chẳng hạn như mua căn nhà đầu tư cho mướn mà mình không có đủ tiền mua, mình hùng với một người bạn, hai người mua thì mở cái partnership, xong rồi tiền cho mướn lời đó mình chia hai, đã khá vậy. Thì có những cái loại như vậy mình, nó có những cái loại thuế đặc biệt, thuế đây là quyền lợi thuế, nó áp dụng riêng cho những loại khai thuế như vậy. Và khi mà muốn tận dụng tất cả những cái đó, cái thứ nhất của cái bước thứ nhì mà như chị nói là bước thứ nhất là mình thành lập cái tập đoàn, thành lập LLC với tiểu bang xong, bây giờ mình qua federal, tức là qua liên bang á, thì phải chọn đúng cái loại thuế nào, quan trọng lắm. Mình chọn cái đó xong rồi không có bỏ nha, hầu như là bỏ rất là khó, mà bỏ xong rồi mai mốt quay lại cũng phải chờ thời gian rất là lâu mới quay lại được. Cho nên ví dụ mình thấy cái tập đoàn nhỏ lợi nhất cho mình thì mình lấy cái đó. Và cái giấy tờ, cái đòi hỏi sổ sách như thế nào nó cũng khác, tập đoàn lớn nó khác. LLC thì thấy đa số người Việt mình lợi nhất đó, thì nói lợi nhất đó, là đi cái chọn cái loại mà tập đoàn nhỏ. Nhưng mà phải những cái văn phòng khai thuế và những dịch vụ khai thuế phải luôn luôn sát cánh bên những cái chủ tiệm, khách hàng của mình, để mà chỉ cho họ cái, những cái quyền lợi thuế mà để mà mình có thể bây giờ nó dài dòng, nó rắc rối lắm. Cho nên là tôi nói là chỉ có trong nghề mà nghề giỏi đó thì mới biết được là như thế nào. Chứ còn mà chọn cái đó xong rồi, chọn cái loại khai thế nào xong rồi mà cũng không biết áp dụng những cái loại ưu tiên, những cái ưu đãi đó thì cũng như không.
Như vậy thì khi mà thành lập công ty LLC thì người chủ nên tham khảo về cái tax benefit với lại những người hiểu rành về vấn đề những cái quyền lợi đúng thuế rồi. Đúng không chị?
Đúng rồi. Nhưng mà đó thì cái câu hỏi này nó hay ở chỗ như vậy nè. LLC không là cái gì hết. Nếu mà quý vị hay là Nghĩa Tuyền chỉ là một cái LLC đó bỏ đó với tiểu bang đó, bên liên bang mình không làm gì hết. Mình khai thuế bình thường thì coi như khỏi bỏ, khỏi cần mở LLC chi cho tốn tiền, thật sự là như vậy. Như Tuyền nói là nên tham khảo với những ai mà rành về thuế để mà cái nào mà lợi nhất. Có những cái cũng không nên đi cách, không nên chọn tập đoàn nhỏ, là bởi vì như Thi nói hồi nãy là tùy theo cái dụng ý của cái business của mình là làm cái gì, để mà sau này thứ nhất là lợi thuế trong hiện tại, và sau này khi mình bán đi đó thì là nó lợi chỗ nào và nó bất lợi chỗ nào, cho nên mình phải tính đường dài luôn trước khi mình chọn một cái loại khai thuế loại nào đó.
Như vậy là khi mà thành lập cái LLC đó thì phải cân nhắc về vấn đề quyền lợi của thuế, rồi cái sự bảo vệ cái người chủ từ những cái khoản nợ hoặc là những cái khoản thư kiện khác, đúng không chị? Rồi dạ. Như thế thì thường á là người ta thường cứ nghĩ đến này, hình như mình phải tìm luật sư, có nhiều người sẽ nghĩ như vậy đúng không? Hoặc là mình tìm cái người khai thuế cho mình, nhưng mà đúng nhất người ta mình phải tìm vào một cái người như thế nào để mà mình có thể được satisfy các cái câu hỏi của mình vậy chị?
Ok. Như tiền hay ghê đó nha, nhưng mà bây giờ như vậy, có những luật sư họ chuyên thành lập công ty cho mình nhưng mà không biết gì về thuế hết. Thật sự là nó là như vậy, ở ngoài đời nó thật sự như vậy. Đi kiếm một người thành lập công ty không cần luật sư, nhưng mà có những người luật sư họ biết thành lập công ty và họ chỉ biết như đó thôi. Có những văn phòng thuế cũng biết thành lập công ty nhưng mà sau đó khi khai thuế đó họ chọn không có đúng cái loại khai thuế cho thân chủ, cho khách hàng. Cho nên bây giờ không biết nói làm sao. Thành lập công ty không khó, rất nhiều người làm được, nhưng mà mình nói một chiến lược gia về thuế đó, mình phải biết trước, mình phải tham khảo trước khi mình đi thành lập công ty, chứ không phải là ngược lại. Đừng thành lập công ty trước, hãy đi nói chuyện với những chiến lược gia trước để cho thấy cái gì lợi nhất đó, rồi mình hãy đi thành lập công ty.
Chứ còn nếu thực sự mà lên online thật... apply online thì nó rất là nhanh, đúng không chị?
Đúng rồi.
Dạ. Cảm ơn chị Thi rất là nhiều.
Sau đó không làm. Đúng rồi. Việc khác mình sẽ nói thêm về vấn đề này.
Dạ, em thấy rất là hay luôn nha. Và bây giờ thì nhiều người trong cộng đồng Việt của mình đó, sau cái những năm tháng bị Covid đó, thì người ta cũng có thay đổi cái chiến lược làm business rất là nhiều. Cho nên hy vọng là mọi người sẽ tìm một cái cách nào đó để nó bảo vệ được mình, đúng không? Bảo vệ được công ty của mình, cũng như bảo vệ được quyền lợi của riêng mình nữa. Và đúng mình rồi. Vẫn còn một cái câu thuế nữa, câu nữa chị Thi. Đó là mùa khai thuế đã qua rồi, thì khi nào sở thuế mới bắt đầu kiểm tra thuế vậy?
Wow, câu này á, trả lời dài lắm nha. Ồ, mình đâu hả? Còn giờ bao nhiêu
vậy
nữa.
Để dành tuần tới đi nha, chứ không trả
để
lời lưng chừng. Dạ.
đúng rồi.
Và bây giờ thì chúng ta còn khoảng vài phút nữa cho chương trình, thì Như Tuyền cũng muốn mời quý thính giả tìm hiểu, làm quen với lại cái business của chị Đài Thi. Chị Đài Thi thì như quý vị cũng biết đó là chị Đài Thi phụ trách cái vấn đề thuế trên mục của tòa soạn trẻ, cũng như là chương trình Những Điều Cần Biết Về Thuế Vụ trên băng tần 1160 AM của Radio Sài Gòn Dallas. Thì ngoài ra với những hơn 30 năm kinh nghiệm trong công việc là thanh tra sở thuế của Hoa Kỳ, của đất nước Hoa Kỳ, và những năm làm việc cho Bộ Ngân Khố Hoa Kỳ nữa, thì chị Đài Thi bây giờ đã về hưu, thì một cái công việc, một cái business thích hợp cho khả năng của chị đó là mở một cái công ty chuyên giúp quý thính giả lo những rắc rối khi mà sở thuế sờ gáy, mà quý vị không biết tìm kiếm ai, thì công ty của chị Đài Thi sẽ đảm trách những dịch vụ như này. Một lần nữa thì Như Tuyền cũng mời Thi giới thiệu lại về công ty của Thi đến với chương trình. Đôi lúc có những người không có biết, là bởi vì Thi cũng mới thành lập cái công ty này thôi, thưa quý vị, cái công việc này.
Cảm ơn Như Tuyền. Cũng như Như Tuyền nói đó, thưa quý vị, là sau mấy năm, Thi về hưu cũng mấy năm rồi, Thi làm việc cộng đồng. Mỗi tuần Thi dành thời giờ, một ít thời giờ để mà viết báo những cái đề tài về thuế và cũng như trả lời các câu hỏi của các độc giả. Và riêng với đài Sài Gòn Radio thì Thi làm việc rất là lâu rồi, mười mấy năm nay rồi, nhưng mà cũng Thi trả lời thuế, giúp về chuyện thuế thì cũng mới mấy năm nay thôi. Thì cách đây 2 tháng, tháng 2, Thi có mở một cái business riêng của Thi. Thật sự thì cũng mở sơ sơ làm cho người Mỹ, khách của hàng của Thi là người Mỹ. Nhưng mà cách đây 2 tháng thì Thi mới mở rộng, Thi đi vào thị trường người Việt. Thì Thi giúp cho người Việt khi mà gặp phải khó khăn rắc rối với sở thuế mà không biết tìm ai. Bởi vì những người khai thuế của họ thì họ không có đảm nhận cái việc mà đương đầu với sở thuế, hoặc là họ không có những cái bằng chuyên nghiệp để mà sở thuế chịu tiếp chuyện với họ. Thì Thi thấy cái này là một vấn đề cũng khá nan giải trong cộng đồng người Việt mình. Với cái vấn đề mà ngôn ngữ khó khăn thì là hầu như là mình cần phải tìm một người Việt để mà giúp đỡ trong những cái trường hợp này. Thì Thi mới đi vào thị trường người Việt cách đây 2 tháng. Mà trong 2 tháng qua thì cũng có dịp tiếp xúc với một số khách hàng người Việt, mà phải công nhận là Thi chọn con đường này đúng đó như Tuyền. Vấn đề người Việt mình nó không hiểu tiếng Anh và không hiểu luật thuế ở Mỹ, nó làm cho, với lại mình nghe lời đồn này nọ đó, cho nên có những vấn đề họ gặp phải rắc rối đó mà đều là do thiếu hiểu biết, do không biết vì lý do nào đó thì họ bị rắc rối. Cho nên là Thi nghĩ khi mà Thi 2 tháng nay Thi tiếp chuyện với một số người đó thì Thi mới thấy là Thi có cái này, là Thi muốn chia sẻ. Thì không có còn thời gian nhiều, như nên là business của Thi đó là chỉ giúp cho những người nào có khó khăn, bị sở thuế truy thu thuế thiếu nhiều tiền, chẳng hạn như thiếu vài ngàn thì không sao, nhưng mà thiếu mà nhiều á, thiếu 10 ngàn, 20 ngàn, cả 100 ngàn trở lên á, mà bị sở thuế hăm dọa là tịch thu tài sản rồi này kia đó hoặc là bị audit, bị kiểm tra thuế, kiểm toán thuế, những cái đó thì sẽ giúp đỡ quý vị. Nhưng mà có một điều tôi muốn chia sẻ đó là Thi giúp cho cộng đồng người Việt là thì giờ riêng của Thi, và business của Thi đó là Thi có tính thù lao để giúp cho những cái giải quyết những cái rắc rối này. Có một điều đặc biệt hôm nay Thi chia sẻ là bởi vì sau 2 tháng làm việc với cộng đồng người Việt mình á, Thi thấy có một số dịch vụ khai thuế, có những người nằm trong cái lĩnh vực mà khai thuế tính tiền thù lao mà họ gọi đến cho Thi, họ liên lạc với Thi mà không xưng danh tánh và cũng giấu luôn nghề, nhưng mà lại hỏi Thi những cái câu mà đại khái là chỉ cho họ làm cái này làm cái kia, chỉ nghề cho họ. Thì Thi xin thưa đó là khi mà quý vị gọi đến cho Thi đó là quý vị có những cái trường hợp cần Thi giúp thì Thi sẵn sàng giúp. Thi coi giúp được cái gì Thi sẽ giúp, mà tư vấn của Thi là sẽ miễn phí trong thời gian đầu để mà Thi coi chuyện gì xảy ra là Thi mới giúp được. Còn những người nào mà có dịch vụ mà về thuế đó thì Thi nghĩ khi mà mình đã nhận tiền thù lao của khách hàng á thì mình nên cố gắng, mình nên đi học hỏi, trau dồi nghề nghiệp, và Thi sẽ không nhận giúp những trường hợp như vậy. Những ai mà có nghề thuế thì Thi không có, Thi không nhận giúp những trường hợp đó. Dạ. Thì không biết như vậy có, như Tuyền nghe vậy có hiểu rõ không như
Tuyền? Dạ, dạ hiểu rõ, dạ. Dạ, cảm ơn chị Thi rất là nhiều nhé. Đã chia sẻ để quý vị rõ ràng trong những cái công việc, cái nào là công việc giúp cho cộng đồng, cái nào là dịch vụ của riêng Thi, và cái nào thì quý vị nên nên biết. Và đến đây thì Như Tuyền cũng cảm ơn thời gian của chị Đài Thi rất là nhiều cho chương trình này, và hẹn gặp lại chị Đài Thi trong chương trình này vào thứ tư tuần tới chị Thi nha.
Cảm ơn Như Tuyền, cảm ơn quý vị và hẹn gặp lại.
Chú ý, tin mừng cho những ai có bất cứ sự rắc rối nào với Sở Thuế Liên bang IRS, quý vị sẽ được yên tâm, ăn ngon ngủ yên. Hãy giao những sự lo âu này cho cựu thanh tra Sở Thuế Liên bang Đài Thi sẽ gỡ rối cho quý vị. Chị Đài Thi chuyên đảm nhận hồ sơ nợ thuế trầm trọng, xin giảm thuế và xóa tiền phạt, tài sản bị tịch thu, kiểm toán thuế, trốn khai thuế nhiều năm, thuế hình sự, thẻ thông hành bị thu hồi, chứng nhận đơn xin IRS, ITIN và nhiều dịch vụ khác. Giải quyết mọi rắc rối về thuế chuyên nghiệp, nhanh chóng, hữu hiệu. Hơn 30 năm kinh nghiệm nghề thanh tra IRS, rành rẽ cách thức đương đầu với sở thuế, có tâm với khách hàng, giải quyết vấn đề tận gốc, thành công và kín đáo. Tham khảo miễn phí, hãy gọi ngay cho chị Đài Thi 214-799-1040, 214-799-1040.